Chương 513, gõ vang dội đạo môn chương 513, gõ vang dội đạo môn ba vị trí cao thần vương đối với pháp tắc lĩnh ngộ biết bao cao thâm, lấy bọn hắn hiện tại cảnh giới, đã trưởng khống hoàn chỉnh vũ trụ quy tắc, vạn sự vạn vật tự thành một thể, sở ngộ ra vũ trụ quy tắc đã không nhận trí cao quy tắc ảnh hưởng. Nhưng mà, bọn hắn vẫn như cũ không cách nào ngộ ra cánh cửa kia bên trên từng đạo pháp tắc khe rãnh. Bất quá, ba vị trí cao thần vương đối với cái này cũng không được trí, ngược lại nguyên nhân chính là không cách nào ngộ ra cái kia đạo đạo pháp tắc khe rãnh, càng minh xác một điểm, cái này hỗn độn đạo trường bên trong thật có thể để cho bọn hắn đủ để siêu thoát tự thân cảnh giới gông cùng xiển xích tu hành thủ đoạn cùng phương pháp. Theo Cự Long cùng Phượng Hoàng Châm luôn tuyên nói xong tất, tại chỗ sinh linh các cường giả, tất cả đem lực chú ý tập trung tại ba vị kia thần vương trên thân. Bọn hắn nhìn về phía thần vương ánh mắt đều vô cùng cung kính, dù sao đây là khởi nguyên đại lục bên trên cường giả chân chính, tiện tay nhất kích, đều đủ để hủy diệt một tòa như nguyên thủy vũ trụ như vậy vũ trụ, mà không phải là khác chân thần trở lên tiểu hình vũ trụ. Uy năng như vậy, tuyệt không phải tại chỗ bất luận cái gì phi thần vương cấp tồn tại sinh linh có khả năng chống lại. Cho nên, dưới mắt cho dù muốn gõ vang dội đạo môn, bọn hắn những thứ này mang theo hỗn độn lệnh bài mà đến cường giả, vẫn như cũ muốn nhìn ba vị thần vương sắc mặt làm việc. Các ngươi theo thực lực mạnh yếu, tỏ ra yếu kém để làm đầu, mạnh làm hậu, theo thứ tự gõ cửa a. Cái kia tên là Thái Hư thần vương tồn tại trí cao cao giọng nói. Thanh âm của hắn giống như từng đạo lôi đình, oanh minh tại cái này hỗn độn đạo trường môn hộ phía trước, dẫn động vô tận hỗn độn khí lưu lan lộn, vô tận pháp tắc tất cả vào thời khắc này hiện ra, hóa thành từng đạo kỳ dị chi tượng, cuối cùng lại chậm rãi tan đi. La Hạ ngắm nhìn Thái Hư thần vương, vị này thần vương thân ảnh tất cả ẩn vào một mảnh thái hư bên trong, trong thoáng chốc chỉ có thể trông thấy một mảnh mênh mông vô ngần vũ trụ hình dáng, cũng không người có thể nhìn trộm đến kỳ chân hình. Mà theo vị này Thái Hư thần vương tiếng nói rơi xuống, môn hộ phía trước những sinh linh khác cường giả, tất cả dựa theo thực lực bản thân cao thấp, theo thứ tự sắp xếp tại cánh cửa kia phía trước. Hiện tại thực lực yếu nhất, không thể nghi ngờ là Đoan Mục Thanh Nhã, khi tất cả người thực lực tất cả tại vĩnh hằng chân thần trở lên, chỉ có cảnh giới của nàng vẫn chỉ là thập trọng cảnh hư không chân thần. Ngay sau đó xếp tại Đoan Mục Thanh Nhã hậu phương, chính là vĩnh hằng chân thần cấp sinh linh cường giả. Hậu phương các cường giả, mặc dù giữa hai bên cũng không như thế nào tán đồng thực lực của mình yếu hơn cùng cảnh giới người khác, nhưng bởi vì có ba vị trí cao thần vương ở đây, đám người vừa không có động tác, cũng không dám náo ra bất kỳ gợn sóng nào, tất cả chậm rãi xếp thành một loạt. La Hạ xếp hạng cuối cùng, ở trước mặt hắn có 6-7 vị hỗn độn chúa tể, những thứ này chúa tể khí tức tất cả cực kỳ cường đại, nhưng La Hạ tiết lộ ra ngoài khí tức càng thêm hùng hồn kinh khủng, cho nên những thứ này hỗn độn chúa tể đều tự giác xếp hạng La Hạ phía trước. Miễn hạng Đoan Mục Thanh Nhã thân ở đội ngũ đoạn trước nhất, là thứ nhất cái đi gõ vang dội đạo môn, nàng khó mà ức chế trong lòng thất vọng, trước khi đến đạo môn phía trước, quay đầu nhìn về phía La Hạ. La Hạ hướng nàng khẽ gật đầu, truyền thanh nói, đi thôi. Nghe được thanh âm của hắn, Đoan Mục Thanh Nhã trong lòng thấp thỏm bình phục rất nhiều, nàng hít sâu một hơi, tại tất cả mọi người chăm chú, chậm rãi tiến lên, đi tới cái kia nguy nga thật lớn đạo môn phía trước. Xưa cũng đạo môn bên trên, từng đạo khe rãnh răng khắp nơi. Đoan Mục Thanh Nhã ngưng thị cái kia đạo đạo khe rãnh, tâm ý trong nháy mắt đắm chìm trong đó, giờ khắc này, như có đại đạo hồng âm tại sâu trong linh hồn của nàng băng lên, kèm theo cái kia phiêu phiêu miểu miểu đại đạo hồng âm, Đoan Mục Thanh Nhã giơ tay lên, gõ ở cái kia nguy nga cao vút đạo môn bên trên. Đông, đông, đông. Liên tục 3 tiếng vang động đúng như hồng trung đại lư. Đang lúc mọi người trái tim ầm vang vang lên, gõ vang dội đạo môn 3 tiếng, có thể nhập hỗn độn thông thiên tháp tầng thứ 3. Cự Long âm thanh còn như lôi đình anh minh giống như quanh quẩn ra, ngay sau đó, cái kia trầm trọng xưa cũ đạo môn chậm rãi mở ra. Từng đạo không người có thể thấy rõ ý vị từ cánh cửa kia bên trong chạy xuôi mà ra. Trong hỗn độn, ba vị trí cao thần vương ngưng mắt nhìn lại, lại cùng phía dưới đám người mở dạng, vẫn như cũ không cách nào thấy rõ cánh cửa kia sau đó, đến tuột cùng tồn tại cái gì. Cái kia từ trong đạo môn bay ra mịt mờ ý vị bao trùm Đoan Mục Thanh Nhã, sau đó lại chậm rãi lùi về cánh cửa kia bên trong, ngay sau đó cánh cửa kia lần nữa chậm rãi đóng lại. 3 tiếng. Ngoài cửa các cường giả tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới vẻn vẹn hư không chân thần Đoan Mục Thanh Nhã lại có thể gõ vang dội đạo môn 3 tiếng. Đây là vì cái gì? Vì cái gì nữ tử kia có thể gõ vang dội 3 tiếng? Chẳng lẽ cái này gõ vang dội đạo môn cũng không phải là như chúng ta đoán như thế là khảo nghiệm chúng ta pháp tắc cảm ngộ, mà là suy tính phương diện khác? Đại gia thấp giọng trò chuyện với nhau, xếp tại Đoan Mục Thanh Nhã hậu phương một vị toàn thân mọc đầy bộ lông màu đỏ, có được 4 cái tay cánh tay vĩnh hằng chân thần đi lên phía trước, bắt đầu gõ vang dội đạo môn. Nhưng mà khi vị này vĩnh hằng chân thần ngón tay gõ tại trên đạo môn lúc, lại không có bất kỳ âm thanh truyền ra. Cái này vĩnh hằng chân thần nao nao, sau đó vội vàng lần nữa gõ cửa, thế nhưng đạo môn vẫn không có bất kỳ âm thanh phát ra. Phượng Hoàng phát ra âm thanh, nói: ngươi không cách nào gõ vang dội đạo môn, có thể rời đi. Không. Vị này vĩnh hằng chân thần mặt mũi tràn đầy kinh sợ, cái kia hư không chân thần đều có thể gõ vang dội 3 tiếng, vì sao ta lại không cách nào gõ vang dội? Phượng Hoàng thản nhiên nói: ngươi có thể rời đi. Không. Đầy người tóc đỏ vĩnh hằng chân thần mặt mũi tràn đầy không cam lòng, hắn đột nhiên bộc phát thần lực, trong nháy mắt bày ra chính mình thân thể, hóa thành một ước km thân hình khổng lồ, 4 cái đại thủ đồng thời bộc phát ra hỏa diễm nóng rực, sau đó cái này hỏa ngưng kết thành một đạo cháy hừng hực bàn tay, ở vang rơi đập tại trên cánh cửa kia. Nhưng mà, dù cho cái này đủ để giết chết bất luận cái gì một cái thập trọng cảnh hư không chân thần hỏa diễm bàn tay rơi đập tại trên cánh cửa kia, đạo môn vẫn như cũ nguy nga cao vút, không có chút nào bị rung chuyển dấu hiệu, thậm chí ngay cả một tia âm thanh cũng không có phát ra. Không ly khai, chết. Phượng Hoàng mở miệng lần nữa, mà theo Phượng Hoàng âm thanh rơi xuống, vị này vĩnh hằng chân thần lập tức tự thân giấy lên ngọn lửa màu vàng, cái này hỏa thiêu đốt lấy hắn thần thể cùng linh hồn, chỉ trong tích tắc, tóc đỏ vĩnh hằng chân thần liền tại ngọn lửa màu vàng nóng bên trong, bị thiêu đốt phải hôi phiên diệt. Những người còn lại ngạc nhiên nhìn xem, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Hỗn độn hư không bên trong, ba vị trí cao thần vương sừng sững đứng sừng sững. Bọn hắn cũng chưa từng ngờ tới sẽ xuất hiện tình trạng như vậy. Chỉ thấy ba người bọn họ đứng rẽ, xem ra cánh cửa này cũng không phải là đơn thuần khảo nghiệm chúng ta pháp tắc cảm ngộ. Cảnh giới chỉ có thập trọng cảnh hư không chân thần có thể gõ vang dội ba tiếng, cái này bị kim diễm tiêu đốt hủy diệt vĩnh hằng chân thần lại không cách nào gõ vang dội đạo môn, kỳ hoặc trong đó, hai vị có thể nhìn ra thứ gì? Có lẽ là linh hồn tầng diện khác biệt. Tại ba vị trí cao thần vương giao lưu phía dưới, vị thứ ba vĩnh hằng chân thần đã chần chờ đi ra phía trước, bắt đầu gõ đánh đạo môn. Trên vĩnh hằng chân thần cảm ứng cánh cửa kia này từng đạo khe rãnh, trong thoáng chốc, tay giơ lên, gõ ở môn thượng. Đông. Đạo môn vang lên một tiếng, cái kia quay quanh trên đó cự long lập tức mở miệng nói, gõ vang dội đạo môn một tiếng, có thể nhập hỗn độn thông thiên tháp tầng thứ nhất. Cái kia mịt mờ ý vị lần nữa từ trong đạo môn hiện ra, bao quanh cái kia vĩnh hằng chân thần, đem hắn tới tận cửa bên trong. Ai? Như thế nào người này lại có thể gõ vang lên? Cánh cửa này đến cùng là nhìn cái gì vang lên a? Mắt thấy vị thứ ba vĩnh hằng chân thần thành công, còn lại sinh linh các cường giả lại kinh nghi đứng lên. Chương 514, kinh khủng phượng hoàng chương 514, kinh khủng phượng hoàng theo cái thứ ba vĩnh hằng chân thần thành công gõ vang dội đạo môn, mọi người tại đây càng khó mà phỏng đoán cánh cửa này khảo nghiệm kết quả thế nào. Đám người mang chần chờ, theo thứ tự tiến lên. Cái thứ tư vĩnh hằng chân thần không thể gõ vang dội đạo môn, sau khi phượng hoàng mở miệng, liền hóa thành một đạo hồng quang, bị đưa ra cái này phương địa giới. Cái thứ năm vĩnh hằng chân thần ngay sau đó tiến lên đến thử, nhưng cũng đồng dạng gõ cửa không có kết quả, sau đó cũng bị đưa khỏi nơi đây. Sau khi thứ hai cái tóc đỏ vĩnh hằng chân thần lấy thân cảnh báo, còn lại sinh linh các cường giả tại gõ cửa không có kết quả sau, liền cũng không còn dám khăng khăng cơ cầu. Bằng vào hỗn độn lệnh bài đến nơi này chư vị sinh linh cường giả, tính cả cái kia ba tôn chí cao thần vương, tổng cộng 81 vị. Lần này gõ vang dội đạo môn khảo nghiệm tiến triển có chút cấp tốc, tại trước 10 tên gõ vang dội đạo môn sinh linh cường giả bên trong, ngoại trừ Đoan Mục Thanh Nhã, vẻn vẹn có 3 vị thành công gõ vang dội. Hơn nữa những thứ này gõ vang dội đạo môn vĩnh hằng chân thần, cũng chỉ là gõ vang lên một tiếng, liền gõ vang dội hai tiếng đều không thể đạt tới. Bởi vậy tình hình quan chi, muốn gõ vang dội đạo môn, thực là cực kỳ gian khổ. Rất nhanh, vĩnh hằng chân thần cấp độ sinh linh cường giả, tất cả đã hoàn thành gõ vang dội đạo môn nếm thử. Cái này ước chừng 70 vị vĩnh hằng chân thần, cuối cùng gõ vang dội đạo môn, vẹn vẹn có 12 vị, hơn nữa trong đó có thể gõ vang dội đạo môn 2 tiếng, 3 tiếng, vậy mà chỉ có 3 vị. Lúc này đến phiên hỗn độn chúa tể cấp độ sinh linh cường giả. Ở vào phía trước nhất vị kia có 2 cái đầu, 8 cánh tay, hai chân tựa như móng trâu tầm thường hỗn độn chúa tể, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng nhìn chăm chú cái kia nguy nga xưa cũ đạo môn. Nhìn qua phía trước 71 vị sinh linh cường giả gõ vang dội đạo môn quá trình, hắn đã có thể chắc chắn, cái này gõ vang dội đạo môn khảo nghiệm, không chỉ có khảo nghiệm gõ vang dội đạo môn giả pháp tắc cảm ngộ, đồng thời cũng phải khảo nghiệm đối phương linh hồn. Chỉ có hai người này tất cả phù hợp yêu cầu, đạo môn mới có thể bị gõ vang dội. Hơi hơi trầm định tâm thần của mình, vị này nắm giữ 8 cánh tay hỗn độn chúa tể chậm rãi dạo bước tiến lên, đứng ở cái kia nguy nga xưa cũ đạo môn phía trước, bắt đầu đem tâm thần đắm chìm đến cái kia từng đạo pháp tắc khe rãnh ở trong, tính toán dẫn động cái kia từng đạo pháp tắc khe rãnh. Tại hắn dẫn động phía dưới, cánh cửa kia bên trên từng đạo pháp tắc khe danh phảng phất sắp thức tỉnh đồng dạng, như rắn hình uốn lượn vặn mèo, chậm rãi chạy xuôi. Nhưng mà khi vị này hỗn độn chúa tể đưa tay đánh vào trên đạo môn, lại không truyền ra bất luận cái gì âm thanh. Vị này hỗn độn chúa tể thần sắc lập tức khẽ giật mình, tâm thần tại trong chốc lát từ cái kia trong từng đạo pháp tắc khe danh rút ra, ngạc nhiên nhìn lên trước mắt đóng chặt cổ pháp đạo môn. Vì cái gì? Hắn phát ra khó có thể tin âm thanh, ta đã có thể dẫn động môn thượng ngàn vạn đầu pháp tắc khe danh, vì sao ta lại không cách nào gõ vang dội đạo môn? Không cách nào gõ vang dội đạo môn, rời đi a! Phượng Hoàng cũng không đáp lại hỗn độn chúa tể tra hỏi, chỉ là hờ hững nói. Nghe thanh âm này, hỗn độn chúa tể đáy lòng lửa giận điên cuồng dâng lên, nhìn hằm hằm cái kia dừng lại tại trên đạo môn, từ từng đạo pháp tắc khe danh ngưng kết mà thành Phượng Hoàng, lớn tiếng quát hỏi, nếu ta không ly khai, ngươi còn có thể như chém giết vĩnh hằng chân thần như vậy chém giết ta không thành. Hắn đã thành tựu hỗn độn chúa tể chi vị, tự thân chân thần chi tâm sớm đã diễn biến tạo thành bền chắc không thể gãy hỗn độn không gian, cho dù là thần vương muốn đem hắn triệt để diệt sát, đều cần hao phí cực lớn tinh lực. Hắn tuyệt không tin tưởng, vẻn vẹn cái này môn thượng không biết sinh tử chi vật, còn có thể đem hắn cái này hỗn độn chúa tể chém giết hay sao? Phượng Hoàng cũng không bởi vì đối phương gầm thét mà sinh ra chút nào tâm tình chập chờn, nó chỉ là lãnh đạm nhìn qua vị này hỗn độn chúa tể, phản phất tại xem kỹ một cái không có chút sinh cơ nào vật. Rõ ràng nó tự thân mới hẳn là tử vật mới đúng. Cũng liền tại lúc này, theo Phượng Hoàng cái kia giống như đối đai tử vật tầm thường ánh mắt bắn ra tại vị này tám tay hỗn độn chúa tể trên thân, tám tay hỗn độn chúa tể đột nhiên cảm thấy linh hồn của mình ý chí bị một cỗ cường tuyệt sức mạnh từ trong chính mình hỗn độn không gian rút ra. Tại linh hồn ý thức bị rút ra trong nháy mắt, linh hồn của hắn ý thức chợt dâng lên kinh khủng kim diễm, cái này kim diễm từ sâu trong linh hồn hắn dâng lên, đem hắn bản thân tính linh, ý thức hết thảy đốt cháy chôn bụi. Vâng. Ở hậu phương còn lại hỗn độn chúa tể trong ánh mắt kinh ngạc, cái kia hướng lấy đạo môn gầm thét bát tí chúa tể, trong nháy mắt bị ngọn lửa màu vàng nóng nuốt mất, vẹn vẹn một cái hô hấp công phu, vị này cường đại mà kinh khủng hỗn độn chúa tể cứ như vậy chôn bụi tiêu tán ở trước mắt mọi người. T. Trên cánh cửa này pháp tắc ngưng kết chi vật, thậm chí ngay cả chúng ta hỗn độn chúa tể đều có thể gạt bỏ. Cái này trong tích tắc này, mọi người đều là ánh mắt kinh dị nhìn về phía cái kia nguy nga đạo môn bên trên Phượng Hoàng, cảm nhận được một cỗ khiến người toàn thân phát lạnh túc sát chi khí. Ba vị trí cao vô thượng thần vương sừng sững ở mênh mông hỗn độn bên trong, tựa như ba đạo huy hoàng đại nhật, treo cao tại đám người phía trên, mọi người đều khó mà thấy rõ thân hình của bọn hắn hình dáng. Lúc này, ba vị này trí cao thần vương cũng bị Phượng Hoàng Diệt Sát Hỗn Độn Chúa Tể thủ đoạn làm chấn kinh. Chỉ nghe cái kia thật giống như đưa thân vào Thái Hư bên trong Thái Hư thần vương mở miệng lời nói, vẹn vẹn từng cánh cửa bên trên pháp tắc ngưng kết chi vật, liền nắm giữ chém giết một vị Hỗn Độn Chúa Tể uy lực, nói không chừng cánh cửa này cũng có chém giết chúng ta thủ đoạn. Lời này vừa nói ra, còn lại hai vị thần vương tất cả thần sắc trang nghiêm, nhìn về phía cái kia mới đầu mở miệng, sau đó trở nên yên lặng cự long. Lấy bọn hắn tự thân cảm giác, có thể hiểu rõ cái kia Phượng Hoàng dù cho có mọi loại uy năng, nhưng mặc kệ như thế nào đều không thể nguy hiểm cho bọn hắn tự thân. Nhưng mà cái kia cự long, cái kia cấu thành cự long từng đạo khe rãnh, lại là bọn hắn không cách nào thấy rõ sức mạnh hiển hóa mà thành. Cũng không phải là pháp tắc bản nguyên chi lực, mà là một loại nào đó đã vượt ra pháp tắc bản nguyên sức mạnh hiển hóa mà thành. Loại lực lượng này, để cho bọn hắn mơ hồ cảm thấy áp lực. Cùng lúc đó, tại cánh cửa kia phía trước, theo tám tay Hỗn Độn Chúa Tể tại trong kim diễm chôn bụi, vị thứ hai Hỗn Độn Chúa Tể đã đi ra phía trước. Hắn giống như khi trước vị kia Hỗn Độn Chúa Tể, đem tâm thần của mình đắm chìm ở cái kia ngàn vạn pháp tắc khe danh bên trong, dẫn động bọn chúng. Ngay sau đó, tại ngàn vạn pháp tắc danh dẫn dắt phía dưới, tự thân tay đập vào cổ pháp nguy nga đạo môn bên trên, lập tức liền nghe được đông 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 đông. Cánh cửa này càng là liên tiếp vang lên 6 âm thanh. Trong nháy mắt, ở vào hậu phương mọi người còn lại đều là tràn ngập kinh dị nhìn về phía trước mắt cái kia đứng ở đạo môn phía trước, thân hình cùng địa cầu người rất giống nhau, chỉ là phía sau lưng sinh ra màu đen vũ vực chúa tể. Ta như nhớ không lầm, đây là sát giận quốc bên kia hắc nhà chúa tể a. Không ngờ, hắn lại có thể gõ vang dội 6 âm thanh. Hậu phương hỗn độn chúa tể bên trong, có người nhận ra vị này mọc ra màu đen vũ vực hỗn độn chúa tể, nói ra lai lịch của đối phương. La Hạ nghe người này có tên hảo, không khỏi nhíu mày. Hắc nha chúa tể, không phải là cái kia Hắc nha hội trưởng sao? Đối phương tại không thể nhận được Đoan Mục Thanh Nhã hỗn độn lệnh bài sau, lại tại địa phương khác tìm được mới hỗn độn lệnh bài sao? La Hạ nhìn chăm chú lên Hắc nha chúa tể, nhìn xem hắn bị mênh mông ý vị bao khỏa, theo cái kia mênh mông ý vị tràn vào cánh cửa kia bên trong. Chương 515, Long Phượng Tề Minh chương 515, Long Phượng Tề Minh sau khi Hắc nha chúa tể gõ vang rồi đạo môn, tính cả La Hạ, đạo môn trước đây hỗn độn chúa tể còn sống 5 tên. Kế tiếp, chư vị hỗn độn chúa tể theo thứ tự tiến lên gõ vang rồi đạo môn, đáng tiếc là tại trong La Hạ trước đây hỗn độn chúa tể, vẹn vẹn có 2 vị thành công gõ vang rồi, còn lại 3 người đều không có thể gõ vang rồi. Mà 2 vị kia gõ vang rồi đạo môn hỗn độn chúa tể, đạo môn phân biệt vang lên 3 tiếng cùng 1 tiếng, tiếng vang kia số lần tất cả ít hơn so với Hắc nha chúa tể. Chỉ còn lại vị cuối cùng hỗn độn chúa tể. Hỗn độn bên trong, 3 vị trí cao thần vương ánh mắt cùng nhau nhìn về phía La Hạ. Tại 3 vị này thần vương ngưng thị phía dưới, La Hạ chậm chậm tiến lên, dạo bước chí đạo trước cửa. Theo hắn cùng với cánh cửa này khoảng cách càng rút ngắn, cánh cửa kia lại mang đến cho hắn một loại kỳ dị mà đặc biệt đặc thù cảm thụ. Hắn hoảng hốt ở giữa, phản phất thấy được một cái to lớn cao lớn, siêu phàm vĩ đại tồn tại. Cái kia vĩ đại tồn tại, đứng ở một chỗ khó có thể dùng lời diễn tả được thần bí trong cảnh địa. Hắn tâm niệm khẽ động, một tòa cổ pháp hùng hồn, nguy nga đạo trường liền chậm rãi tạo dựng mà thành. Ngay sau đó, hắn lần nữa tâm niệm khẽ động, một đạo đồng dạng to lớn hùng vĩ, cổ pháp điển nhã đạo môn đông nhiên tọa lạc xuống. Cái kia vĩ đại tồn tại đứng ở đạo môn phía trước, trong lòng có chút xúc động, liền có vô tận pháp tắc tại đạo môn diễn ra dịch bày ra, phát họa ra từng đạo thâm thúy khe rãnh, những thứ này khe rãnh tại trên đạo môn ngang dọc xen lẫn, dần dần ngưng kết thành hai đạo khiến La Hạ rất cảm thấy quen thuộc hình tượng, cự long cùng phượng hoàng. Đây là La Hạ nhíu chặt song mi, chỉ cảm thấy cái kia vĩ ngạn siêu phàm tồn tại không hiểu quen thuộc. Hắn đứng ở đạo môn phía trước, ngẩng đầu nhìn về phía vậy do ước vạn pháp tắc, chiều không gian chi lực hiển hóa mà thành từng đạo khe rãnh, tâm thần cơ hồ trong nháy mắt liền hoàn toàn đắm chìm trong đó. Khi tinh thần của hắn chìm vào những cái kia từ pháp tắc, chiều không gian chi lực hiển hóa khe rãnh lúc, La Hạ đột nhiên giật mình, chính mình đã không tại cánh cửa kia phía trước. Hắn lúc này phản phất tránh thoát tất cả gò bó, tâm thần tại vô tận thời không, vô tận trong chiều không gian tự do vẫy vùng. Hắn cảm giác chính mình phản phất hóa thành ngàn vạn nhân vật. Tại trong cái kia từng cái người vật, có đứa bé, có thiếu niên, có thanh niên, có nhân loại, có dã thú, có quái thú, có mọi loại các loại sinh linh. Hắn tựa như đã biến thành vạn vật, mà vạn vật tựa hồ cũng đã trở thành hắn. Tại loại này kỳ diệu cảm ngộ bên trong, hắn ẩn ẩn nhìn thấy cái kia vạn vật sau lưng một đạo siêu phàm thân ảnh to lớn, thân ảnh kia là quen thuộc như thế. La Hạ không khỏi đặt câu hỏi, ngươi là ai? A, cái kia đứng ở chư thiên vạn giới, vô tận thời không chiều không gian cuối tồn tại, tựa hồ cười khẽ một tiếng, ngay sau đó, phiêu phiêu miểu miểu, phảng phất đại đạo hồng âm âm thanh với hắn sâu trong linh hồn vang lên. Ngươi rất nhanh thì biết. Kèm theo đạo này đại đạo hồng âm vang lên, La Hạ tâm thần chợt từ cái kia vô tận thời không trong chiều không gian rút ra mà ra, quay về đến trong thân thể. Hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy cánh cửa kia anh minh vang rồi, dừng lại tại phía trên cự long cùng phượng hoàng tất cả từ trong đạo môn bay ra, treo ở hướng trên đỉnh đầu cùng đều lên cùng reo vang. Cái gì? Tại sao lưng cái kia hỗn độn bên trong, ba vị trí cao thần vương đều kinh hãi kinh ngạc vạn phần nhìn chăm chú lên La Hạ, bọn hắn vạn vạn chưa từng ngờ tới, cuối cùng này một vị hỗn độn chúa tể, có thể khiến đạo môn anh minh, dẫn tới long ngâm vượng minh. Tình hình như thế, chẳng phải là mang ý nghĩa đối phương có đủ để đăng đỉnh hỗn độn thông thiên tháp chí cao tầng tứ chất. Siêu việt thần vương bí mật tất nhiên ở đó thông thiên tháp chí cao tầng. Đây là tuyệt hảo thời cơ. Cơ hội là trong một chớp mắt, ba vị trí cao thần vương phảng phất tâm hữu linh tê, đồng thời hướng lấy La Hạ ngang tàng ra tay, bọn hắn mưu toàn đem La Hạ nô dịch, chờ hắn tiến vào trí cao tầng thu mạch siêu thoát thần vương bí mật sau đó, lại mang về chỉnh cho bọn hắn. đây không thể nghi ngờ là thu hoạch siêu việt thần vương bí mật ổn thỏa nhất thủ đoạn. Chỉ vì hiện tại La Hạ đã 100 có thể xác định có thể tiến vào Hỗn Độn Thông Thiên Tháp chí cao tầng, mà bọn hắn ba vị thần vương chưa hẳn có thể bước vào Thông Thiên Tháp chí cao tầng. Cho nên, có thể nô dịch La Hạ, liền có thể thoại nguyện nhận được siêu thoát thần vương bí mật. Ba vị chí cao thần vương cùng nhau ra tay, sự khủng bố trình độ khó có thể tưởng tượng. Cần biết, chỉ cần cảnh giới đạt đến thần vương cấp độ, liền có thể trưởng khống hoàn chỉnh vũ trụ pháp tắc, tùy ý nhất kích, đều đủ để hủy diệt một cái vũ trụ. Bây giờ bọn hắn cùng nhau hướng La Hạ công tới, muốn đem hắn nô dịch, đúng như ba đạo rực rỡ sáng rực đại nhật chợt buông xuống, mang theo tới vô cùng kinh khủng tia sáng. Nếu như đổi thành tầm thường hỗn độn chúa thể, chỉ sợ sớm đã tại trong cái này cực độ kinh khủng biến thành mặc cho người định đoạt con rối. Nhưng La Hạ tuyệt không phải như thế, ngay tại ba vị thần vương ra tay, muốn đem linh hồn nô dịch trong mấy mắt. Hắn phúc trí tâm linh, chợt thi triển ra cựu chuyển huyền công, trong khoảnh khắc, khí tức của hắn điên cuồng tăng gọn, chín đạo thần vòng vờn quanh hắn quanh thân, khiến cho chung quanh hỗn độn đều trở nên sôi trào mãnh liệt, không ngừng sôi trào. Tại cái này tăng vọt khí tức phía dưới, hắn thành công chống lại ba vị thần vương thực hiện áp lực khủng bố. Cùng lúc đó, cái kia từ đạo môn bên trên bay lượn mà ra cự long cùng phượng hoàng cũng cùng nhau đi tới sau lưng La Hạ. Hai người cùng kêu lên tên mình, bộc phát ra khiến người sợ hãi khí tức khủng bố. Tại trong cự long gào thét cùng phượng hoàng kêu to, từng đạo bản nguyên chi lực thuộc về đạo cứu cực sức mạnh ở trong hư không đột nhiên hiện lên, trong nháy mắt liền tan vỡ ba vị thần vương thủ đoạn. Thái hư thần vương bọn người không khỏi cả kinh, cái gì? Không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần, cái kia cự long cùng phượng hoàng đã cuốn lấy La Hạ tràn vào cánh cửa kia bên trong, thoáng qua biến mất vô tung vô ảnh. Đạo môn bên ngoài, ba vị thần vương hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng chưa từng nghĩ đến, cái này cự long cùng phượng hoàng lại sẽ bảo hộ La Hạ. Nhưng nếu không có cự long cùng phượng hoàng che chở, ba người bọn họ đã thành công nô dịch La Hạ. Dưới mắt nên làm thế nào cho phải? Tên là Ngô Quát, thần vương mở miệng hỏi. Thái hư thần vương cùng chỉ giận thần vương nghe vậy, tất cả hướng lấy cánh cửa kia nhìn lại, tại đem La Hạ đưa vào đạo môn bên trong sau, cái kia cự long cùng phượng hoàng lại đồng thời hiện ra tại đạo môn phía trên, cũng không tiếp tục đối bọn hắn ba cái phát động công kích. Xem ra chúng ta vẫn có cơ hội tiến vào cái kia hỗn độn thông thiên tháp. Chỉ giận thần vương mở miệng nói ra. Ta tới trước đi. Ngô Quát thần vương mở miệng nói, đi đầu đi tới cánh cửa kia phía trước, chuẩn bị gõ vang rồi đạo môn. Trên đạo môn, cự long cùng phượng hoàng yên tĩnh nhìn chăm chú Ngô Quát thần vương, cũng không có dư thừa cử động, tùy ý cái kia Ngô Quát thần vương gõ vang rồi đạo môn. Chỉ nghe đạo môn truyền đến như hồng trung đại lữ một dạng âm thanh, đông đông đông, hết thảy vang lên chín tiếng. Liền nghe cái kia cự long mở miệng nói, gõ vang rồi đạo môn chín tiếng, có thể nhập hỗn độn thông thiên tháp tầng thứ 9. Mịt mờ ý vị từ đạo môn sau chảy ra, cuốn lấy Ngô Quát thần vương, mang theo đối phương tiến nhập trong cánh cửa kia. Còn lại chỉ giận thần vương cùng thái hư thần vương nhìn thấy Ngô Quát thần vương không có bị cự long cùng phượng hoàng làm khó dễ, trong lòng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới ngay cả Ngô Quát đều chỉ có thể gõ vang dội chỉ tiếng, lại là xa xa không bằng cái kia vị cuối cùng hỗn độn chúa tể chỉ giận thần vương mở miệng nói ra. Trước tiến vào trong đó, lại tùy thời tìm cơ hội a. Thái hư thần vương nói, thuấn thân lóe lên, liền đã đến đạo môn phía trước. Mà liền tại thái hư thần vương sắp gõ cửa thời điểm, La Hạ đã tới trong một chỗ hư không sâu xa, hắn giống như đưa thân vào một mảnh thâm thúy trong tinh không, chung quanh cũng là ánh sao lấp lánh. Hắn tại trong đó ánh sao lấp lánh, mờ mịt nhìn về phía trước, đã thấy cái kia cuối bóng tối vô tận, một đạo cực hạn ánh sáng giống như là quán xuyên vô tận thời không, thẳng tắp bắn ra đến hắn trên thân. Chương 516, xuyên qua chân tướng chương 516, xuyên qua chân tướng hỗn độn thông thiên tháp, chính là tìm tòi nghiên cứu vạn sự vạn vật tưởng tượng vị trí. Mỗi một tầng không gian tất cả có một phong cách riêng. Giống như Đoan Mục Thanh Nhã hiện tại vị trí tầng thứ 3, chính là một chỗ phồn hoa như gấm, điểu ngự chủ thu hoa viên. Nơi đây, các loại diễm lệ đóa hoa cảnh tương nở rộ, thế gian có khả năng mắt thấy, tìm được hoa cỏ, nơi này tất cả xanh tươi sinh trưởng, cho dù bên ngoài khó tìm kỳ hoa dị thảo, cũng ở chỗ này ganh đua sắc đẹp. Hoan nên hoan nên, hoan nên hoan nên, hoan nên hoan nên. Theo Đoan Mục Thanh Nhã bị dẫn dắt đến vườn hoa này bên trong, những cái kia kỳ hoa dị thảo tất cả cùng kêu lên reo hò, nhiệt liệt mà nên đón nàng đến. Đoan Mục Thanh Nhã do dự mà đứng lặng nguyên mà, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỗ này hoa viên, kỳ dị vô cùng. Tại trong nhận thức của nàng, những thứ này kỳ hoa dị thảo rõ ràng đều là bình thường thực vật, nhưng hôm nay lại có thể lên tiếng. Phản phất bọn chúng tất cả cố linh hồn ý thức, quả thực kỳ diệu lạ thường. Đi lên phía trước, đi lên phía trước. Chủ nhân đang tại Vạn Hoa Đỉnh chờ ngươi. Vạn Hoa Đỉnh. Gặp Đoan Mục Thanh Nhã tại chỗ trịch trục không tiến, trong hoa viên kỳ hoa dị thảo nhóm lại độ cùng kêu lên hô to, vì nàng chỉ dẫn đi tới hoa viên chỗ sâu đường đi. Một con sinh sắn long mật bay tới Đoan Mục Thanh Nhã trước người, lời nói, mời đi theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp chủ nhân. Đoan Mục Thanh Nhã tràn ngập tò mò nhìn chăm chú trước mắt ong mật nhỏ, chần chờ phút chốc, lúc này mới đuổi kịp bước tiến của nó, hướng lấy hoa viên chỗ sâu tiến lên. Nàng lần này đến đây, chính là vì hóa giải tự thân huyết mạch nguyên rủa, từ không thể dẫm chân tại chỗ. Cho dù vườn hoa này tràn ngập bị quyệt, nàng cũng quyết tâm sông sáo một phen. Nơi đây chủ nhân là ai? Gặp cái này ong mật nhỏ giống như có thể giao lưu, Đoan Mục Thanh Nhã không khỏi mở miệng nếm thử hỏi ý chủ nhân chính là chủ nhân a. Ong mật nhỏ đáp lại nói. Đoan Mục Thanh Nhã hơi ngưng lại, nàng tiếp tục hỏi, ta là hỏi chủ nhân của các ngươi xưng hô như thế nào? Chúng ta liền kêu chủ nhân a. Ong mật nhỏ lần nữa đáp lại. Xem ra là khó mà hỏi ra đến tận cùng. Trong lòng sớm đã có dự liệu Đoan Mục Thanh Nhã cũng là không quá thất vọng, nàng không hỏi tới nữa, chỉ là im lặng đi theo ong mật nhỏ. Tại trên hương hoa bốn phía hoa viên đường mòn chậm chậm tiến lên. Không qua bao lâu, Đoan Mục Thanh Nhã liền trông thấy một tòa từ kỳ hoa dị thảo xây dựng mà thành cái đỉnh. Trong đỉnh, ngồi một vị anh tuấn cao lớn, hoàn mỹ không một tì vết nam tử, Bây giờ, vị nam tử này đang đưa lưng về phía Đoan Mục Thanh Nhã mà ngồi, không cách nào nhìn thấy ngay mặt dung mạo, nhưng mà tấm lưng kia lại ẩn ẩn cho Đoan Mục Thanh Nhã một loại cảm giác quen thuộc. Phía trước chính là Vạn Hoa Đình. Ông mật nhỏ cực kỳ hữu lễ mà chỉ dẫn, "Nữ sĩ, xin mời vào đi, chủ nhân ngay tại cái kia đợi ngài." Ông mật nhỏ ngừng tại một đóa kiểu diễm màu vàng trên mặt cánh hoa, không còn tiếp tục dẫn đường. Đoan Mục Thanh Nhã liếc mắt nhìn cái này đã ở trên nhụy hoa bắt đầu hấp thu mật hoa ông mật nhỏ, nói lời cảm tạ, "Đa tạ." "Không khách khí." Ông mật nhỏ lễ phép đáp lại. Đoan Mục Thanh Nhã không tiếp tục để ý nó, trực tiếp đi thẳng về phía trước, rất nhanh, nàng đi tới vậy do vô số trăm hoa cùng dây leo thực vật cấu tạo mà thành trong đỉnh. "Mời ngồi đi." Cái kia ngồi ở trong đỉnh nam tử xoay người lại. Một cái chớp mắt này, Đoan Mục Thanh Nhã đột nhiên trừng lớn hai con ngươi, khó có thể tin nhìn lên trước mắt nam tử, khuôn mặt này cực kỳ quanh thân khí tức càng là quen thuộc như thế. "Miễn hạ." Nam tử cởi mở nở nụ cười, nói, "Là ta." Hắn nhìn qua cực kỳ khiếp sợ Đoan Mục Thanh Nhã, đầy mặt nụ cười, chỉ bên cạnh hoa ghế dựa, "Ngồi xuống trước à, trong lòng ngươi nghi hoặc, ta sẽ vì ngươi dần dần giải khai." Đoan Mục Thanh Nhã nhìn qua nam tử, cuối cùng là tại một mảnh mờ mịt cùng trong lúc khiếp sợ chậm rãi ngồi xuống. Tại Thông Thiên Tháp chí cao tầng, tại cái kia vô tận hắc ám sâu nhất chỗ, một đạo rực rỡ chói mắt, kim mang vạn trượng kia sáng chợt bắn ra mà ra, vung vãi tại trên thân La Hạ. Hắn đắm chìm ở cái này chói mắt ánh sáng màu vàng nóng bên trong. Thời gian dần qua, một loại biến hóa kỳ diệu tại hắn trên thân lặng yên phát sinh, hướng lấy càng xu thế hoàn mỹ, càng đạt đến hoàn chỉnh trạng thái diễn tiến. Phản phất trước đây hắn là tàn khuyết không đầy đủ, thiếu sót mấu chốt một bộ phận, mà giờ khắc này, tại trong cái này dạng người rực rỡ kim quang, hắn bắt đầu có thể bổ tu. Khi La Hạ bắt đầu bổ tu tự thân lúc, hắn trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt. Tại một cái chớp mắt này, hắn hoàn toàn đồng thời tồn tại ở quá khứ, bây giờ cùng tương lai. Trung quanh thời không vào thời khắc này vô tận và mẹo, phản phất phương thiên địa này cũng không còn cách nào dung nạp hắn tồn tại, vẹn vẹn hắn đưa thân vào này, liền có thể làm cho cả vũ trụ, toàn bộ thời không chiều không gian cũng vì đó vặn vẹo biến hóa. Kim quang chói mắt bên trong, La Hạ thân ảnh vô hạn kéo dài tới cất cao, hắn trực tiếp một chân đứng ở thời gian trường hà phần cuối, một chân giẫm ở xa xôi không gian bị ngạ, quanh thân còn cuốn chư thiên vạn giới, vô tận bị diện. Bây giờ, khí tức của hắn cũng không còn cách nào bị bất luận cái gì sinh linh cảm giác, thậm chí bất luận cái gì tồn tại đều không thể lại nhìn thẳng bản thể của hắn. Trong kim quang, La Hạ mở ra hai con ngươi, tại trong đôi mắt này, thời gian đang hướng đi kết thúc, vạn sự vạn vật đang không ngừng luân chuyển. Thật lâu, La Hạ quanh thân đủ loại kỳ dị chi tượng mới dần dần tiêu tan. Đồng thời tồn tại ở quá khứ, bây giờ cùng tương lai, đã siêu việt thời gian, bất luận cái gì khái niệm ở trước mặt hắn hoàn toàn mất đi ý nghĩa. La Hạ bây giờ đứng yên nguyên mà, trên mặt hiện ra một loại bừng tỉnh thần sắc. Nguyên tới ta là như thế này, xuyên qua sự tình cần từ La Hạ xuyên qua nói về. Trước kia hắn xuyên qua thời điểm, kỳ thực cũng không trực tiếp đến địa cầu, mà là trực tiếp xuyên qua đến cả chua thế giới chưa sinh ra phía trước. Sở dĩ xưng là cả chua thế giới là bởi vì, căn cứ La Hạ hiểu rõ, hắn thân ở cái này một mênh mông vô ngần chư thiên vạn giới, hàng cái tinh phong truyền thuyết cựu đỉnh ký bản lòng tinh thần biến thốn mang thôn phệ tinh không mãng hoang kỳ tuyết ứng lĩnh chủ. Các loại thế giới mà La Hạ xuyên qua tuyến thời gian, cực kỳ lâu đời, càng là tại những này thế giới sinh ra phía trước. Xuyên qua sau đó, hắn trở thành những thế giới này chưa sinh ra chi tế duy nhất sinh mệnh. Loại này đặc thù xuyên qua, khiến hắn từ mở đầu thời điểm, liền trực tiếp vượt qua này giới thời không trường hạ, nắm trong tay nhất là bản nguyên sức mạnh, siêu thoát tại cao hơn hết. Tại La Hạ mà nói, từ xuyên việt bắt đầu, hắn liền có thể làm đến một ý niệm, để cho vô lượng vũ trụ thời không, vô tận vũ trụ hải, tính cả vận mệnh, tạo hóa, nhân quả, phát tác, đại đạo đều băng diệt. Hắn trực tiếp vượt qua cái gọi là vĩnh hằng đạo, vô tận thời không chiều không gian, hỗn độn. Dương mắt nhìn lên, thấy đều là vô tận thời không, ẩn chứa vô tận khả năng. Toàn bộ hết thảy, như là nhân quả, đại đạo, vĩnh hằng, thời không các loại khái niệm, ở trước mặt hắn tất cả đánh mất ý nghĩa. Loại này vô địch, cho La Hạ cảm thụ tất nhiên mỹ diệu, nhưng mà nguyên nhân chính là quá vô địch. Hắn không thể cảm nhận được xuyên qua mang đến loại kia khắc khoái hoạt, cho nên vì có thể thể ngộ đến xuyên qua niềm vui thú, hắn phong tỏa chính mình đại bộ phận ký ức, đem tự thân lại độ xuyên qua đến thôn phệ tinh không thế giới, vì chính mình dự tính La Phong đệ đệ, La Hạ cái này một người xuyên việt thân phận, từ đó bắt đầu thể nghiệm xuyên qua khoái hoạt. Hắn cái kiêm lịch thiên ngộ tính, cường đại linh hồn, đều là bắt nguồn từ này. Đồng thời, cũng đang bởi vì chính mình làm xuống phong tỏa, có liên quan thôn phệ tinh không đại bộ phận ký ức, mới khó mà tại thời khắc mấu chốt bị hồi tưởng lại. Đây là La Hạ cố ý cho mình tăng thêm độ khó. Dù sao bản thể của hắn quá mức vô địch, nếu lại không tăng thêm chút độ khó, cái này xuyên qua khoái hoạt, quả nhiên là đừng hy vọng có thể nghiệm được. Một cái khác sự thực là, trong quá trình hắn hưởng thụ người xuyên việt vui sướng, là tùy thời có thể khôi phục bản thể thực lực, chỉ khi nào khôi phục, vậy hắn liền mơ tưởng thể nghiệm thân là người xuyên việt đã trải qua. Chương 517, ta muốn đi thế giới mới. Chương 517, ta muốn đi thế giới mới. Cho nên, mãi đến La Hạ bước vào tòa này từ hắn tự mình tạo dựng hỗn độn đạo trường, hắn mới có thể khôi phục tự thân ký ức, một lần nữa nắm giữ từ xuyên việt sau đó liền có được vô địch sức mạnh. Vì có thể làm cho chính mình quay về hỗn độn đạo trường, La Hạ sớm tại để cho chính mình xuyên qua đến trên địa cầu, trở thành La Phong đệ đệ thời điểm, liền đã làm tốt chu toàn an bài. Hắn âm thầm đưa cho Hắc Nha chúa tể gợi ý, khi vô tận vũ vực rơi xuống, nhóm quả tê minh, hoa bị ngăn mở, siêu việt hết thể điện đường liền sẽ mở ra. Nguyên nhân chính là cái này mở ra bày ra, hắn mới có thể phái người đuổi theo giết Đoan Mục Thanh Nhã, sau đó để cho Đoan Mục Thanh Nhã cảm giác được La Hạ, vì đó đưa tới hỗn độn lệnh bài. La Hạ thu hoạch lệnh bài sau, liền có thể mở ra hỗn độn đạo trường, đến nơi đây, một lần nữa thu hoạch trí nhớ của mình, biết được chính mình xuyên qua chân tướng. Ha ha, cuối cùng thể nghiệm đến xuyên qua vui vẻ. Cầm lại tất cả ký ức cùng thực lực La Hạ, trở về chỗ một phen trước đây chính mình trải qua đủ loại, thoải mái cười ha hả. Hắn đối với lần này xuyên qua thể nghiệm rất là hài lòng. Từ trên địa cầu một cái tinh thần niệm sư, cuối cùng trưởng thành vì hỗn độn chúa thể. Con đường đi tới này, tuy nói bởi vì lấy nghịch thiên ngộ tính, đường đi thuận buồm xuôi gió, xem như biến tướng một loại vô địch, nhưng trong đó chỗ cảm thụ cùng kinh nghiệm đủ loại, lại là hắn trước đây lần đầu tiên xuyên việt sau trực tiếp vô địch không cách nào cảm nhận được. La Hạ đối với chính mình phen này kinh nghiệm gấp bội chân quý. Hắn ý niệm khẽ động, trước đây hướng hắn phát động tấn công ba vị thần vương liền trong nháy mắt chôn bụi, ngay cả thời gian phản ứng cũng chưa từng có. Cùng lúc đó, thân hình hắn tan biến tại hỗn độn thông thiên tháp bên trong nháy mắt về tới vũ trụ hải, trở lại chính mình tiểu hình vũ trụ bên trong. Lúc này hắn tiểu hình vũ trụ đã hoàn toàn vượt qua nguyên thủy vũ trụ hình thể diện tích, vô cùng cực lớn vũ trụ hình dáng, tản ra khiến mảnh này vũ trụ hải tất cả cường giả run rẩy rung động khí tức. La Hạ gặp được chính mình lần thứ hai xuyên qua sau đó thân đại ca, La Phong, lúc này La Phong khí tức đồng dạng cực kỳ khổng lồ. Đại ca, La Hạ hướng đối phương hô một tiếng. La Phong lại là hơi có vẻ câu nệ cười cười, cung kính nói, xem như ban sơ sinh linh, siêu thoát cao hơn hết tồn tại, ta cũng đảm đương không nổi ngài đại ca. La Hạ cười ha ha một tiếng, trước mắt La Phong, ý thức đã là cái kia vượt qua thời gian không gian, đồng thời tồn tại ở quá khứ, bây giờ cùng tương lai cái kia lĩnh chủ cấp hồn nguyên sinh mệnh La Phong. Mặc kệ như thế nào, tại trên tuyến thời gian này, ngươi chính là thân đại ca của ta. La Hạ nói, đối với hắn mà nói, rất nhiều cao đại thượng tồn tại, khái niệm chờ đều đã mất đi ý nghĩa, nhưng hắn cũng không phải là thạch đầu, đầu gỗ, có tự thân cảm xúc tình cảm, rất nhiều thứ đối với hắn mà nói, lại là có ý nghĩa. Nếu là hết thảy tại La Hạ đều đã mất đi ý nghĩa, như vậy hắn cái này vô địch, vĩnh hằng sinh mệnh, lại cùng cái kia tuyên cổ bất biến nham thạch có cái gì khác biệt đâu? Chính là bởi vì khác biệt với thạch đầu, cho nên cho dù vô địch, cho dù đã vượt ra hết thảy, La Hạ vẫn sẽ truy cầu thứ mình muốn. Thì như, bình thường người xuyên việt kinh nghiệm cùng khoái hoạt, chỉ là theo đuổi của hắn, so với những người khác sẽ lại càng dễ thực hiện. Trước mặt La Phong, nghe được La Hạ mà nói, không khỏi mỉm cười. Xem như đã trở thành lĩnh chủ hồn nguyên sinh mệnh tồn tại, hắn vô cùng rõ ràng, La Hạ như vậy siêu thoát hết thảy, sừng sững ở bọn hắn phía trên những lĩnh chủ hồn nguyên sinh mệnh những thứ này tồn tại, là biết bao đặc thù cùng đặc biệt. Hiện tại bị La Hạ nhận làm thân các ca, dù là vẹn vẹn tại đầu này trên tuyến thời gian, chỉ là bằng vào điểm này, La Phong đều lấy được cực lớn có ích, thí dụ như, hắn hành tẩu hồn nguyên chi đạo, bây giờ trở nên càng thêm bằng phẳng thông thuận, càng thêm rộng lớn hùng vĩ. Ta muốn trở về nhà xem, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao? La Hạ đột nhiên hướng La Phong hỏi. La Phong gật đầu một cái, kể từ hắn đi lên hành trình, liền một mực tại chiến đấu, một mực tại siêu việt, lưu cho người nhà thời gian kỳ thực rất rất ít. Loại tình huống này thay đổi, muốn chờ hắn đến lĩnh chủ cấp hồn nguyên sinh mệnh sau, mới có chỗ cải thiện. Đi thôi, về nhà. La Phong nói. Thế là hai người biến mất ở trong tiểu hình vũ trụ bên trong, xuất hiện lần nữa, cũng đã là nguyên thủy vũ trụ hệ ngân hà, trên địa cầu. Trên địa cầu bây giờ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trên trời, trên mặt đất, thậm chí không gian dưới đất, đáy biển đều bị cực điểm lợi dụng, vượt qua mấy tỷ địa cầu người ở đây sinh hoạt. Đây vẫn là địa cầu cao tầng đặc biệt khống chế kết quả, bằng không thì trên địa cầu nhân số tuyệt đối không chỉ mấy chục ức, dù sao trên địa cầu dựng dục hải tử, tại linh hồn cùng ngộ tính phương diện, sẽ có thiên phú cực cao. Mà sớm tại trước đây thật lâu, địa cầu người số lượng đã sớm vượt qua địa cầu có khả năng chịu tải hạn mức cao nhất. Bởi vì địa cầu tính đặc thù, đến đằng sau, địa cầu đám cấp cao không thể không hạn chế nhân số, chỉ có đối với nhân tộc làm ra cực lớn cống hiến địa cầu người, mới có tư cách trở lại địa cầu cư trú. Đương nhiên, mặc dù trên địa cầu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, khắp nơi tọa lạc nguy nga công nghệ cao kiến trúc, nhưng La Hạ cùng La Phong trước kia cư trú hai căn biệt thự vẫn như cũ bảo lưu lấy, cũng không có người dám đi chỉnh đốn và cải cách. La Hạ trở lại trong biệt thự của mình, nhìn xem những cái kia quen thuộc đồ gia dụng, những gia cụ này kỳ thực đã sớm từng tiến hành thay, rất nhiều trước kia La Hạ sử dụng tới đồ gia dụng đều là bị người cầm lấy đi cất giữ hoặc tiêu tan tại thời gian trường hạ sức mạnh phía dưới. Chúng ta đem ba ba mụ mụ bọn hắn gọi trở về, người một nhà đoàn tụ a. La Hạ hướng bên người La Phong nói. La Phong gật đầu, cha mẹ bọn hắn bây giờ đang tại mẫu hành tinh hệ du lịch. Ta bây giờ liên hệ bọn hắn. Ta tới liên hệ a. La Hạ cười nói. Vậy ta đi gọi lão nhị cùng vợ hắn. La Phong nói. La Hạ gật gật đầu, sau đó ý niệm của hắn liền buông xuống mẫu hành tinh hệ, cùng đang thưởng thức tinh tế cảnh đẹp La Hồng Quốc cùng Cung Tâm Lan nói. Cha, mẹ, ta cùng đại ca trở về địa cầu, các ngươi muốn hay không quay lại, cả nhà chúng ta đoàn tụ đoàn tụ. Chợt nghe được nhà mình Tam Nhi tự âm thanh, La Hồng Quốc cùng Cung Tâm Lan cũng không kinh ngạc, chỉ là có chút nghi hoặc nói, Lao Tam, ngươi không phải xông luân hồi đi khởi nguyên đại lục sao? Tại sao trở lại? Nghĩ các ngươi đi. La Hạ cười nói. Nhị lao lên nhau, trong lòng cũng có chút tưởng niệm bọn nhỏ, nhất là bọn hắn một nhà, kể từ La Hạ sau khi rời đi, đã cực kỳ lâu không có đoàn tụ qua, lúc này nghe được La Hạ cùng La Phong đều trở về, trong lòng cũng không có tiếp tục du lịch ý nghĩ, lập tức đối với La Hạ nói, vậy ngươi nhanh chóng đem chúng ta mang về. Tốt. Tiếng nói rơi xuống, theo La Hạ tâm niệm khẽ động, ở xa mẫu hành tinh hệ La Hồng Quốc cùng Cung Tâm Lan liền bị La Hạ thuấn di về tới trong biệt thự. Bên cạnh, La Phong cũng đem thê tử của mình, La Bình, La Hải, La Hoa còn có chân nam bọn người tiếp trở về. Tiểu Hạ, ngươi tại khởi nguyên đại lục trải qua có hay không hảo a? Cung Tâm Lan nhìn thấy La Hạ ánh mắt đầu tiên, liền mở miệng hỏi. Nhi tử bên ngoài, xem như mẫu thân, nhớ thương nhất cũng chính là hắn trải qua có hay không hảo. Sống rất tốt. La Hạ mỉm cười, các ngươi nếu là tại nguyên thủy vũ trụ trường án, muốn đi khởi nguyên đại lục, ta cũng có thể mang các ngươi đi. Đối với bây giờ La Hạ tới nói, mang La Hồng Quốc cùng Cung Tâm Lan đi tới Khởi Nguyên Đại Lục, bất quá là một cái ý niệm sự tình, căn bản không cần đến bọn hắn đi sông luân hồi. Ngươi trải qua hảo là được. Cung Tâm Lan hài lòng cười cười, ta và cha ngươi cha liền nguyên thủy vũ trụ đều không có đi dạo xong đâu, Khởi Nguyên Đại Lục. Sau này hãy nói. Nói xong, nàng nhìn quanh người nhà, đối với chính mình hai vị con dâu nói, Tiểu Hân, Tiểu Nam, hiếm thấy nhà chúng ta đoàn tụ, các ngươi hai cái đi với ta phòng bếp, chúng ta làm ngừng lại bữa cơm đoàn viên. Tốt, mẹ. Mẹ, ta đi nhặt rau. Từ Hân cùng Chân Nam hiện tại cũng là bất hủ, các nàng rất lâu không có xuống phòng bếp, bất quá đối mặt Cung Tâm Lan gọi, các nàng đều mỉm cười đáp lại. Theo Cung Tâm Lan mang theo Từ Hân cùng Chân Nam rời đi, còn lại các lao ra đánh cờ thì đánh cờ, nghiên cứu thảo luận tu hành nghiên cứu thảo luận tu hành, nói chuyện trời đất nói chuyện tiếng. La Hạ cùng La Phong tại trên địa cầu lại ăn vào mẫu thân làm đồ ăn, vẫn là trước đây cái mùi kia, cái mùi này, với hắn mà nói, ý nghĩa phi phàm. Cùng người nhà đoàn tụ sau, La Hạ cùng La Phong về tới trong tiểu hình vũ trụ trong, ở đó mênh mông vô tận trong tinh không, La Phong nhìn qua La Hạ hỏi, ngươi kế tiếp là lưu lại trên Khởi Nguyên Đại Lục sao? La Hạ hướng Khởi Nguyên Đại Lục liếc đi ánh mắt, trước mắt Đoan Mục Thanh Nhã, cũng tại hắn một đạo ý thức giải thích phía dưới, biết bộ phận trận tướng, lúc này đang tại ý thức của hắn dưới sự giúp đỡ, khu trừ trên thân huyết mạch người rùa. Ta muốn đi thế giới khác. La Hạ hồi đáp. La Phong hiếu kỳ hỏi thăm, ngươi muốn đi đâu cái thế giới? Vẫn là cùng tuyến thời gian này giống nhau sao? Đi thế giới nào, ta phải giữ bí mật. La Hạ cười thần bí, như vậy, ta liền đi trước. Về sau có việc ngươi có thể trực tiếp tìm ta. Nói xong, La Hạ thân hình đã biến mất ở La Phong trong tầm mắt. La Phong đưa ánh mắt về phía cái kia chư thiên vạn giới, vô tận vị diện bên trong, một phen tìm kiếm, lại là không có tìm được một tia La Hạ khí tức dấu vết. Hắn không khỏi lắc đầu nở nụ cười, không hổ là siêu thoát cao hơn hết tồn tại, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, lại là liền tìm kiếm khí tức của hắn dấu vết đều không thể làm đến. Nói xong, La Phong quay đầu liếc mắt nhìn đầu này đặc thù tuyến thời gian, cũng tiêu thất tại chỗ. Đại kết cục.